Trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Hôm nay chúng ta sẽ nghe lời của Chúa ở trong Malachi đoạn 3, từ câu 7 đến câu 12. Và chúng ta có câu gốc ở trong Roma đoạn 12, câu 1. Xin chúng ta đọc chung với nhau ở trong câu gốc Roma đoạn 12, câu 1. Chúng ta có thể đọc thuộc lòng, chúng ta có thể mở Kinh Thánh và chúng ta có thể nhìn ở trong tờ chương trình. Xin chúng ta cùng nhau rập ràng đọc chung câu Kinh Thánh này, Roma đoạn 12 câu 1. Xin khởi sự. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Xin chúng ta cùng nhau giữ tờ chương trình để có phần bố cuộc của sứ điệp, cũng như chúng ta mở ra ở trong Kinh Thánh Malachi đoạn 3 từ câu 7 đến câu 12 để chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa trong thì giờ này, buổi sáng hôm nay. Chủ đề mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là dâng gì cho Chúa. Có lẽ cái câu hỏi này rất là đơn giản, có lẽ chúng ta sẽ nghe nhiều rồi. Nhưng bây giờ nếu chúng ta phải trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ dâng gì cho Chúa, thì quý ông bà anh chị em sẽ trả lời như thế nào? Có những câu hỏi rất là đơn giản, chúng ta nghĩ ra chúng ta dễ trả lời lắm. Nhưng mà đôi khi cần một câu trả lời thật sự thì có thể chúng ta bối rối. Dâng gì cho Chúa? Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúng ta dâng gì cho Chúa? Chúng ta dâng thân thể mình. Trước hết, chúng ta dâng thân thể mình. Bởi vì thân thể của chúng ta không chỉ có nghĩa là cái thân thể này mà thôi, nhưng thân thể của chúng ta có nghĩa là toàn bộ đời sống của chúng ta. Hãy dâng thân thể. Chỗ này sứ đồ Phao-lô muốn khuyên chúng ta là toàn bộ đời sống của chúng ta. Ở trong Phục Truyền đoạn 6, đoạn 16 câu 6 chép như thế này: mọi người nam trong các ngươi mỗi năm 3 lần phải ra mắt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà Ngài sẽ chọn, tức là nhằm lễ bánh không men, lễ bảy tuần và lễ lều tạm. Người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Giê-hô-va. Đây là mạng lệnh của Đức Chúa Trời được chép ở trong Cựu Ước dành cho dân sự của Chúa ở trong thời Cựu Ước. Thờ phượng Chúa một cách phải lẽ, hầu việc Chúa một cách phải lẽ là gì? Nghĩa là chúng ta không đi đến với Chúa bằng tay không. Nhưng chúng ta cũng không đến với Chúa bằng những con vật. Chúng ta không đến với Chúa. Ngày nay chúng ta sẽ không đến với Chúa bằng những con chiên, những con bò dắt đi từ nhà cho đến nhà thờ, và sẽ được cái những con sinh đó sẽ được giết để trên bàn thờ. Không. Ngày nay chúng ta không dâng hiến, không đến với Chúa với cái ý nghĩa đó, với cái hình ảnh đó. Nhưng mà chúng ta đến với Chúa ở trong cái đời sống của chúng ta, một đời sống đầu phục Chúa, dâng thân thể chúng ta làm của lễ sống và thánh để thờ phượng Chúa. Và thân thể của chúng ta có nghĩa là toàn bộ đời sống của chúng ta. Tôi nhớ ở trong một câu thơ của Nguyễn Du thì cũng có nói, khi mà Thúy Kiều đã phân vân giữa bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn, bán mình để chuộc cha hay là giữ mình để vì cái người yêu của mình là Kim Trọng, thì cuối cùng Thúy Kiều nói một câu như thế này: đau lòng tử biệt sinh ly, thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên. Có nghĩa là thân thể này là quý nhất, thân thể này mà không còn tiếc nữa thì không còn tiếc cái gì cả. Chúng ta dâng thân thể mình để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta đã dâng thân thể chúng ta được rồi thì không còn gì để chúng ta có thể tiếc với Chúa đâu. Không còn gì là thuộc về chúng ta nữa hết, mà đã thuộc về Chúa. Như vậy trước hết chúng ta dâng thân thể của chúng ta, có nghĩa là toàn bộ đời sống của chúng ta cho Chúa. Ngoài ra chúng ta còn dâng cho Chúa điều gì nữa? Chúng ta còn dâng cho Chúa sự phục vụ của chúng ta, sự ngợi khen của chúng ta, và có cái chỗ trống ở trong phần bố cục. Chúng ta dâng cho Chúa sự phục vụ của chúng ta, sự ngợi khen của chúng ta và của cải của chúng ta. Luca đoạn 1 câu 74-75 chép rằng: khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình, không sợ hãi gì hết. Khi chúng ta được cứu, chúng ta sẽ hầu việc Chúa trọn đời mình. Như vậy chúng ta dâng lên cho Chúa sự phục vụ của chúng ta. Ở trong Hebrew đoạn 13 câu 15 chép: vậy hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Chúng ta cũng dâng lên cho Chúa sự ngợi khen của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Chúng ta dâng cho Chúa sự phục vụ của chúng ta. Chúng ta dâng cho Chúa sự ngợi khen, lời ngợi khen của chúng ta. Và chúng ta cũng dâng cho Chúa của cải của chúng ta. Cũng Hebrew đoạn 13 câu 15 chúng ta đọc tiếp luôn câu 16 thì chúng ta sẽ thấy: chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được nhắc nhở về sự hầu việc Chúa, về sự phục vụ. Chúng ta đã được nhắc nhở về sự ngợi khen, ca ngợi Chúa. Và hôm nay chúng ta học về sự dâng hiến. Thống kê cho biết trong hội thánh của Chúa ở Mỹ, nghĩa là ở nơi đất nước giàu có bậc nhất thế giới này, thì số con cái của Chúa dâng 1/10 hiện nay là khoảng chừng, quý ông bà chị em có thể đoán được cái tỷ lệ không? Hội thánh của Chúa ở tại Mỹ quốc này, số người dâng hiến 1/10 trung tính là khoảng chừng 18%. Nghĩa là trong vòng, nói nôm na, 10 con cái Chúa thì chưa được 2 người là dâng trung tính trọn vẹn 1/10 hoặc là nhiều hơn. 18% là một con số rất là đáng buồn. Điều đầu tiên chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là dâng hiến là một mạng lệnh. Cựu ước sách Lê Vi Ký đoạn 27 từ câu 30 đến câu 34, tôi xin tuyên đọc lời Chúa: phàm thuế 1/10 thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va, ấy là một vật thánh biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Nếu ai muốn chuộc lại vật chi về 1/10 của mình thì phải phụ thêm 1/5. Còn về 1/10 của bầy bò hay là chiên, tức là mọi vật chi đi ngang dưới gậy, con thứ 10 sẽ là thánh, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Họ không nên phân biệt con tốt hay là con xấu, và cũng không nên đổi. Nếu đổi thì con thú bị đổi và con đổi, cả hai đều biệt riêng ra thánh, không phép chuộc nó lại. Đó là các mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se về dân Israel tại trên núi Sinai. Dưới luật Môi-se, người Israel phải dâng 1/10 về mọi sản phẩm của gia súc hoặc là quê lợi đồng ruộng cho Chúa. Của dân 1/10 cộng với một số của dân khác là cái sự công nhận rằng mọi sự đều thuộc về Đức Chúa Trời và Ngài là đấng ban mọi của cải cho dân sự của Ngài. Dân Israel có nghĩa là Chúa phán với cả các chi phái, trong đó có cả chi phái Lê Vi, là những người biệt riêng ra mình ra để phục vụ Chúa ở trong đền tạm hay là đền thánh của Chúa. Phục truyền đoạn 18 câu 26 câu 28 chúng ta sẽ thấy điều đó. Chúa phán rằng phải truyền cho người Lê Vi cũng phải giữ điều đó. Đó là thời cựu ước, dâng hiến là một mạng lệnh. Nhưng ngày nay có một số người nói rằng
chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa. Chúng ta không còn ở dưới ảnh hưởng của những lời giáo huấn của thời cựu ước nữa. Bây giờ thời tân ước rồi, chúng ta không còn bị lệ thuộc bởi một phần mười nữa. Quý ông bà chị em nghĩ như thế nào?
Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 23, Đức Chúa Giê-xu phán: Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tính. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.
Chúa nói rằng những người Pha-ri-si là giả hình bởi vì giữ một phần mười rất là nghiêm nhặt, nhưng mà bỏ qua sự công bình, sự thương xót và sự trung tín. Chúa Giê-xu phán: các ngươi vẫn phải giữ những điều này, sự công bình, sự thương xót và sự trung tín, nhưng cũng không được bỏ sót những điều kia là dâng một phần mười.
Đây là lời Đức Chúa Giê-xu Christ yêu dấu của chúng ta phán khi Ngài còn tại thế, ở trong chức vụ của Ngài trong thời Tân Ước.
Hebrew đoạn 7 câu 5 đến câu 8 cũng đề cập đến việc dâng phần mười. Đó là những điều chúng ta biên tin chắc rằng lời Chúa trong Tân Ước đã đề cập.
Tôi xin nói với quý ông bà anh chị em, trong số chúng ta là những con cái yêu mến Chúa, đừng bao giờ để những cái luận điệu này của những người không muốn chúng ta dâng hiến có thể lôi kéo chúng ta. Dâng hiến là một mạng lệnh cả cựu ước và Tân Ước,
bởi vì Đức Chúa Trời biệt riêng một nơi để con dân Chúa thờ phượng, thì Ngài cũng biệt riêng một nơi để con dân của Chúa sẽ đem những lễ vật đến và dâng cho nhà của Chúa.
Ngày nay có một số người nói rằng tôi sẽ để dành cái của dân của tôi, những tiền bạc của tôi để dâng cho Chúa, nhưng mà tôi không muốn dâng cho hội thánh này, mà tôi sẽ dâng cho những hội thánh khác. Tôi đến cho chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, bởi vì ở nơi đó xứng đáng hơn, cần thiết hơn, còn hội thánh đây giàu rồi, không cần.
Xin lỗi quý ông bà anh chị em nếu có người suy nghĩ như thế. Chúa đã chọn, đã định một nơi để chúng ta thờ phượng Chúa. Ngài đã định một nơi để thành nhà của Chúa. Và Chúa phán rằng các ngươi hãy đem tất cả vào đâu? Vào kho. Chúa không nói rằng chúng ta sẽ chuẩn bị rồi cứ đem đến từng nhà anh em của chúng ta. Nếu chúng ta thấy thích thì cho người này, cho người kia, và nói rằng tôi đang hầu việc Chúa, tôi đang dâng hiến cho Chúa. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho.
Đó là lời của Chúa.
Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và đó là lý do mà nếu chúng ta để ý, tôi luôn cầu nguyện cho những con cái của Chúa có đủ sự khôn ngoan để sử dụng phần tài chánh mà chúng ta đã dâng hiến cho nhà của Chúa một cách phải lẽ. Bởi vì Chúa nói rằng chúng ta sẽ dâng hiến vào trong kho, vào trong nhà của Chúa. Ngài sẽ đặt để những người có ơn của Chúa để sử dụng phần tài chánh đó của Chúa, của nhà Chúa, cho công việc nhà của Chúa.
Ở trong Phục Truyền đoạn 14 từ câu 22 đến 28, chúng ta thấy cái việc dâng một phần mười mỗi năm hoặc là mỗi ba năm. Như vậy, dâng hiến là một mạng lệnh có định kỳ, có nơi chốn. Chúng ta nên nhớ nguyên tắc này. Dâng hiến là một mạng lệnh cả thời cựu ước lẫn thời tân ước, có định kỳ, có nơi chốn để dâng hiến. Phục Truyền đoạn 16 câu 16, như chúng ta đã được nghe: mỗi người nam trong các ngươi mỗi năm ba lần phải ra mắt Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà Ngài sẽ chọn, tức là nhằm lễ bánh không men, lễ bảy tuần và lễ lều tạm. Người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Giê-hô-va. Dâng hiến là mạng lệnh, ngược lại không dâng hiến là bất tuân mạng lệnh của Chúa. Ma-la-chi đoạn 3 từ câu 7 đến câu 12 chúng ta đã đọc rất là rõ ràng: từ những ngày tổ phụ các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi có lý luận với Đức Chúa Trời của các ngươi rằng Bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi bị rủa sả vì các ngươi thầy cả thảy cả nước đều ăn trộm ta. Ở chỗ này tôi có đọc một số cái sự lý luận của một số người nói rằng sách Malachi trong phân đoạn này cụ thể là Chúa đang phán với những thầy tế lễ chứ không phải nói với dân sự, cho nên một phần mười này là phải áp dụng vào trong các thầy tế lễ. Nhưng hãy đọc kỹ Kinh Thánh trước khi dạy dỗ người khác. Malachi đoạn 3 câu 9 chép rằng các ngươi bị rủa sả vì các ngươi thải cả nước đều ăn trộm ta. Có nghĩa là cả dân Israel bị Chúa quở trách vì đã ăn trộm Đức Chúa Trời trong các của dân và trong các của dân một phần mười. Vì vậy Đức Chúa Trời đã rủa sả dân sự của Ngài, đã xây bỏ luật lệ và không vâng giữ sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Dân hiến là một mạng lệnh. Điều thứ hai mà chúng ta học buổi sáng hôm nay, chúng ta là người quản lý chứ không phải là ông chủ. Chúng ta chỉ là người quản lý cho Đức Chúa Trời về tất cả những gì mà chúng ta có ngày hôm nay, đặc biệt là về của cải. Chúng ta cũng biết cái nguyên tắc quản lý đó là mọi điều chúng ta có, mọi của cải chúng ta có đều thuộc về Chúa. Không có gì là thuộc về chúng ta và của chúng ta hết. Kinh Thánh nói rằng chúng ta ra đời thì có đem gì theo không? Không. Và chúng ta qua đời có đem gì theo được không? Cũng không. Tất cả đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 24 câu 1 chép. Và chúng ta là người quản lý tài sản của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ nộp lại cho Đức Chúa Trời là chủ của chúng ta. Chúng ta quản lý tài sản của Chúa, chúng ta được sử dụng tài sản của Chúa, tức là cái những gì đã thuộc về chúng ta đang có. Và vì vậy chúng ta quản lý và sử dụng cái phần tài sản chúng ta có như với tư cách một người quản lý hay là với tư cách một người chủ? Đó là câu trả lời cần thiết cho chúng ta. Sự ký nhất đoạn 29 câu 14 trở đi chép rằng vua David nói: nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Chúng ta hay nói là chúng ta dâng cho Chúa, dâng cho Chúa, dâng cho Chúa, nhưng mà thực ra không phải là dâng cho Chúa đâu. Nếu nói một cách chính xác, nói đúng chúng ta phải nói đó là chúng ta nộp lại cho Chúa những gì đáng ra là phải thuộc về Chúa và đã thuộc về Chúa. Chúa giao cho chúng ta để chúng ta được quyền sử dụng, được quản lý, làm lợi ra. Nhưng trách nhiệm của chúng ta là phải khai trình và phải nộp lại những gì mà Đức Chúa Trời đáng nhận được. Đó là tư cách của người quản lý. Chúng ta ra đời cũng như qua đời thì không mang gì theo được. Tôi thấy có một cái cửa hải quan khó nhất là ở đâu thưa quý ông bà anh chị em? Đó là thiên đàng, phải không? Chúng ta hầu như không đem gì vào đó được hết. Chúng ta chuẩn bị, chúng ta dành dụm, chúng ta làm đủ mọi thứ, tích cóp phòng cơ, phải không? Vân vân. Nhưng mà rồi khi chúng ta vào thiên đàng thì chúng ta có đem được gì không? Không. Cũng có thể có, thực ra là có đem được, nhưng phải qua cái cửa gọi là security check. Đó là gì? Là lửa thử nghiệm của Đức Chúa Trời. Và những gì chúng ta đã chuẩn bị, đã tích trữ mà là gỗ, cỏ khô, rơm rạ thì khi đi ngang đó nó sẽ tiêu hủy hết. Nhưng mà vàng, bạc, bảo thạch thì mới có thể được quyền đem vào
thiên đàng. Đừng ai trong chúng ta nói rằng luật dân 1/10 là luật thời cựu ước, thì chúng ta không còn ở dưới luật thời cựu ước nữa, thì chúng ta sẽ không cần phải dân 1/10. Chúng ta là nhà quản lý, chúng ta không phải là ông chủ. Tất cả những gì chúng ta có, tôi có, quý ông bà anh chị em có, là đã thuộc về Chúa. Chúng ta phải nộp lại cho Đức Chúa Trời. Nếu sáng nay tôi thuyết trình với quý ông bà anh chị em về bí quyết làm giàu, thì tôi tin rằng sẽ có nhiều người chú ý lắng nghe. Bởi vì giàu nhờ là những businessman thì nhiều khi nghĩ rằng ít ra cũng có vài điều có thể ít giúp ích cho chúng ta trong cái việc kiếm tiền. Nhưng mà khi nói đến dân hiến thì chắc chúng ta sẽ suy nghĩ đồng tiền dính liền khúc ruột. Nhiều người trong chúng ta quên rằng dân hiến là một bí quyết để có một đời sống thịnh vượng. Nguyên tắc gieo và gặt ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 6 chép rằng: hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Nguyên tắc gieo gặt rất là đơn giản và rất là quan trọng. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy, ở trong Galati đoạn 6 câu 7. Nguyên tắc gieo gặt là gì? Có gieo thì có gặt. Gieo gì thì gặt nấy. Gieo bao nhiêu thì gặt bấy nhiêu. Chúng ta thường hay cầu xin: lạy Chúa, xin Chúa ban phước cho con, xin Chúa ban cho con, xin Chúa ban phước cho con, ban phước cho con. Nhưng mà chúng ta có nghĩ lại. Tôi nhớ thánh ca của Việt Nam là số 92, không biết thánh ca ở đây là số mấy. Bài hát đó là: ta đã phó chính mình, ta đã phó hết cho con rồi, phó chi cho ta con ơi. Ta phó hết bửu vật cho con rồi, ta phó chính mạng sống ta cho con rồi, ta phó hết cho con rồi, dâng chi cho ta con ơi. Vua David khi mua cái sân đạp lúa của Arauna để làm một cái nơi làm tế lễ cho Đức Chúa Trời, thì khi một vị vua mà nói rằng ta thích cái miếng đất này của ngươi, thì ông chủ miếng đất nói gì? Vua thích, tôi xin tặng, tôi xin hiến cho vua, tôi không dám lấy tiền vua. Huống chi là vua muốn cái điều đó để ích lợi cho cái việc dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời, tôi không hề dám lấy tiền vua. Ông suy nghĩ như thế là đúng. Nhưng mà David nói rằng: ta không muốn dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi. Ở trong Samuel nhì 24 chúng ta sẽ thấy điều đó. Nghĩa là David muốn nói rằng cái của lễ mà ông muốn dâng cho Đức Chúa Trời phải là một của lễ mà ông phải bỏ ra những cái điều gì quý ở trong cuộc đời của ông để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Ông không muốn dâng cho Đức Chúa Trời những cái của lễ miễn phí. Nếu một người Do Thái sống dưới luật pháp đã dâng 1/10, thì cơ đốc nhân sống dưới ân điển lại càng phải dâng nhiều hơn thế nữa chứ. Bởi vì luật ân điển phải cao hơn luật pháp, luật yêu thương phải cao hơn luật pháp. Ai đó trong chúng ta nói rằng chúng ta đang sống thời tân ước mà phải không cần phải dâng 1/10 thì hãy nghĩ lại. Chúng ta đang ở dưới thời tân ước là luật cao hơn cả luật cựu ước. Chúng ta phải dâng thậm chí còn nhiều hơn cả luật cựu ước nữa. Đức Chúa Trời thách thức dân sự đặt lòng tin nơi Ngài. Nhưng phải chăng chúng ta dâng hiến chỉ vì đó là một mạng lệnh? Phải chăng chúng ta dâng hiến vì cái trách nhiệm của một người quản lý bắt chúng ta phải như vậy? Không chỉ như thế, chúng ta dâng hiến còn vì chúng ta yêu Chúa và biết ơn Chúa. Và tôi tin rằng đây là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải suy nghĩ ở trong tâm trí của chúng ta khi chúng ta dâng hiến. Giăng đoạn 3 câu 16, không biết chúng ta có thuộc lòng không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hỡi ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta thuộc lòng câu đó. Nhưng mà chúng ta có một giây phút nào nghĩ lại,
Đức Chúa Trời yêu. Và hành động của Ngài là gì?
Ban con một của Ngài.
Tình yêu của Chúa chúng ta rất là cụ thể. Không có chung chung, không phải đầu môi chót lưỡi đâu. Chúng ta có nói chúng ta yêu Chúa không?
Tuần rồi chúng ta đã được học về điều đó. Và tuần này tôi tin là chúng ta sẽ nói tôi yêu Chúa, yêu Chúa, yêu Chúa. Nhưng mà hãy nhớ lại, Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta bằng một tình yêu rất cụ thể.
Chúng ta có yêu Chúa một cách cụ thể như vậy được không?
Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Roma đoạn 3, đoạn 8 câu 32. Chúa muốn chúng ta dâng hiến cách rộng rãi, cách vui vẻ theo sự ban cho của Chúa. Chúa Giêsu đã từng ngồi để nhìn người ta dâng hiến ở trong đền thờ, phải không? Và có một cái sự dâng hiến mà Chúa hài lòng, đó là sự dâng hiến của một người đàn bà quá. Bà dâng một số tiền rất nhỏ. Nếu đó là cái loại tiền mà kim loại thì tôi nghĩ rằng khi bỏ vô á, nó sẽ không gây cho người ta sự chú ý. Bằng một số người khác khi dâng thì nghe sẵn 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 sẵn. Nhưng mà Chúa để ý cái sự dâng hiến đó.
Chúa thấy những kẻ giàu bỏ tiền vào rương, thấy một mụ quá nghèo bỏ vào hai đồng tiền. Ngài phán rằng, ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Tại sao vậy?
Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân, nhưng mụ này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Tuy nhiên chúng ta đừng dâng hiến với một động cơ sai lầm. Chúng ta đừng tính toán với nhau và cũng đừng tính toán với Chúa khi chúng ta dâng hiến. Đây là hai điều chúng ta có thể mắc phải.
Trong sự dâng hiến thì chúng ta có thể nhìn ngó với nhau. Trong sự dâng hiến chúng ta có thể tính toán với Chúa. Tại sao tôi nói như thế? Chúng ta có thể tính toán với nhau là ở chỗ chúng ta nhìn ngó nhau.
Tôi dâng như thế này không biết nó có được chưa? Ông bà kia dâng nhiều hơn thì tôi phải theo.
Tôi dâng hiến như thế này không biết có được chưa? Bởi vì tôi như thế này mà dâng hiến ít quá so với những người được xem là ít, thiếu thốn hơn tôi, thì coi cũng không được.
Chúng ta không có tính toán kiểu đó với nhau.
Và với Chúa, nhiều khi chúng ta dâng hiến với một tinh thần, tôi xin phép nói để nhắc nhở chính mình và quý ông bà anh chị em nữa. Chúng ta đừng dâng hiến với Chúa với cái kiểu là bỏ con tép để bắt con tôm. Chúng ta biết rằng chúng ta dâng thì sẽ được Chúa ban phước trở lại. Và chính vì lẽ đó cho nên chúng ta muốn được phước Chúa thì chúng ta hãy, thì tôi phải dâng hiến. Không, hãy dâng hiến vì yêu mến Chúa, vì biết ơn Chúa.
Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng.
Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng.
Vui lòng.
Chúng ta hãy đi đến phần cuối quan trọng của sứ điệp ngày hôm nay, lời thách thức và lời hứa của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 37 câu 25 chép rằng: trước tôi trẻ, rài đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày.
Chúa phán, hãy đem phần mười vào kho, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta.
Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng? Chúng ta có ao ước Chúa sẽ mở cửa sổ trên trời và đổ phước xuống cho chúng ta và hội thánh của chúng ta không?
Lời thách thức của Chúa đó là hãy thử ta đi. Nhiều người đọc cái chỗ này, các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, thì thấy không ổn rồi. Xếp Kinh Thánh lại.
Không, chúng ta hãy đọc tiếp. Ngoài lời thách thức của Đức Chúa Trời, Ngài còn cho chúng ta những lời hứa nữa. Có người nói rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta thử Ngài. Từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Có người nói rằng, ồ, cái gì thì dám chứ tôi không dám thử Chúa, phải không? Thậm chí còn trưng dẫn Kinh Thánh nữa. Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ồ, tôi không dám thử Chúa. Nhưng mà thực ra ở đây không phải chúng ta thử Chúa, mà thực tế là Đức Chúa Trời đang thử chúng ta đó. Lời thách thức của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài, Đức Chúa Trời đang muốn thử đức tin của dân sự của Chúa. Các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Các ngươi khá dâng hiến để xem kết quả sẽ như thế nào. Và lời hứa đó là, tôi thấy ở đây có ba lời hứa cho những người làm theo mạng lệnh của Chúa, chấp nhận lời thách thức của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, Chúa sẽ bảo vệ tài sản của chúng ta. Chúa sẽ bảo vệ tài sản của chúng ta. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cái lời hứa đầu tiên đó là Chúa sẽ bảo vệ tài sản của chúng ta. Bởi vì thật ra đó là tài sản của ai? Của Chúa. Như đã nói, nguyên tắc. Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đủ, mặc mà không ấm, và kẻ nào làm thuê đựng tiền công mình trong túi lũng. Bởi vì Đức Giê-hô-va không bảo vệ tài sản của chúng ta. Không phải chúng ta nói rằng tôi làm được mọi sự, bàn tay ta làm nên tất cả. Không. Nếu Chúa không cho phép chúng ta giữ gìn tài sản của chúng ta, thì những tài sản mà chúng ta có, những tài sản chúng ta tích góp đó sẽ trôi qua kẻ tai và không còn gì cả. Những tai họa, những bệnh tật, những rủi ro thường xuyên vẫn xảy đến với con người trong thế gian này. Và chúng ta đã biết, có khi chúng ta tích góp hàng nhiều năm trời và sử dụng nó chỉ trong một cái phút giây nào đó mà thôi. Thưa quý ông bà chị em, tôi không phải là đang nói những cái lời gọi là trù nha. Nhưng đó là thực tế, phải không? Chúng ta cũng biết. Chỉ với sự bảo vệ của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể giữ gìn được những cái tài sản và của cải của chúng ta. Vậy thì lời hứa của Chúa đó là Chúa sẽ bảo vệ tài sản của chúng ta, mà thực ra là của Chúa. Rồi điều thứ hai, lời hứa của Chúa đó là Chúa sẽ cho chúng ta được mùa. Hay là nói đúng hơn, Chúa sẽ cho dân sự của Chúa được mùa. Ở trong Châm Ngôn có cái câu như thế này: hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa mà dâng cho Đức Giê-hô-va. Thì kế tiếp sẽ là các vựa lẫm, tức là các kho chứa của con đó, sẽ đầy dư dật và những thùng sẽ tràn rượu mới. Chúa sẽ cho chúng ta được mùa. Người làm nông thì chúng ta biết, làm, nhưng mà cái việc được mùa đó cũng không chắc à. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta tin điều đó không? Và chúng ta có dám bước đi với niềm tin đó không? Điều thứ ba mà Đức Chúa Trời hứa với chúng ta trong sự dâng hiến, trong sự trung tín, dâng 1/10, lời hứa đó sẽ là một gia đình có phước. Hay là ngày nay chúng ta có thể áp dụng, đó là một gia đình được phước hạnh và một hội thánh được phước hạnh. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, và các ngươi sẽ là đất vui thích, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Các ngươi sẽ được phước. Chúng ta sẽ được Chúa bảo vệ tài sản của chúng ta. Chúng ta sẽ được Chúa cho được mùa. Chúng ta sẽ được có một gia đình và một hội thánh được phước của Chúa. Nếu chúng ta trung tín trong sự dâng hiến, trong sự dâng 1/10 cho Chúa và trong nhà của Chúa. Như tôi đã vẫn thường nói với quý ông bà chị em, tôi nhớ có nói,
có một số điều chúng ta rất cần phải học hỏi nơi hội thánh của người Đại Hàn. Đó là tinh thần cầu nguyện, tinh thần dâng hiến và tinh thần truyền giáo. Và khi nhìn lại ba điều này thì chúng ta thấy hội thánh của chúng ta nói riêng và hội thánh người Việt nói chung đã thật sự rất yếu kém ở trong những điều này: cầu nguyện, dâng hiến, truyền giáo. Chúng ta có kinh nghiệm sự chu cấp, sự cung ứng của Chúa không? Gia đình chúng ta có kinh nghiệm sự chu cấp, sự cung ứng của Chúa không? Hội thánh Chúa tại đây có kinh nghiệm được sự phước hạnh mà Đức Chúa Trời tuôn đổ trên hội thánh của Ngài không? Chúng ta có dám thử đức tin của mình trong sự dâng hiến không? Dám để Chúa thử rèn đức tin của chúng ta trong sự dâng hiến không? Thưa hội thánh, dâng hiến là một mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho con dân của Ngài. Thời cựu ước, dân Israel sống dưới luật pháp của dân 1/10 cũng như những của dân khác là một sự công nhận rằng mọi sự thuộc về Đức Chúa Trời và Ngài xứng đáng được hưởng những điều đó. Chúng ta chỉ là những nhà quản lý thôi. Và nếu như thời cựu ước phải dâng 1/10 thì tôi tin rằng thời tân ước chúng ta còn phải giữ điều đó và dâng còn nhiều hơn nữa. Chúng ta là những người quản lý, không phải là ông chủ. Có gieo thì có gặt. Gieo gì gặt nấy. Gieo bao nhiêu thì gặt bấy nhiêu. Thậm chí gieo ít có thể gặt nhiều, phải không? Nhưng điều cao hơn nữa, hãy dâng hiến vì lòng yêu mến Chúa và biết ơn Ngài. Đó là sự dâng hiến đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng. Hãy đáp ứng lời thách thức của Đức Chúa Trời, đặt đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin một điều rằng Đức Chúa Trời của chúng ta không hề thay đổi. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng giữ giao ước của Ngài, là đấng giữ lời hứa của Ngài. Các ngươi hãy đem hết thảy phần bùi vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khác lấy điều này mà thử ta, xem ta có mở các cửa sổ trên trời xuống cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Nhờ xin Chúa giúp cho chúng ta, chúng ta suy nghĩ ở trong sự dâng hiến của chúng ta trước mặt Chúa. Thì giờ này chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta mọi người đến với Chúa trong sự đáp ứng lại lời của Chúa đối với đời sống của chúng ta. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta cầu nguyện với Chúa. Mọi người chúng ta đến riêng với Chúa và sau một phút giây, sau một ít phút tôi xin phép được cầu nguyện.